Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 26 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria nâng cấp cầu để cải thiện mạng lưới vận tải hàng hóa. Chính phủ liên bang Albanese và chính quyền Ireland đang phối hợp đầu tư hơn 128 triệu đô la để gia cố hàng loạt cây cầu trên khắp Victoria, nhằm tăng cường khả năng lưu thông, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa hạng nặng diễn ra nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn. Đây là bước đi quan trọng trong việc phát triển mạng lưới vận tải hàng hóa năng suất cao, đồng thời mang lại lợi ích trực tiếp cho ngành vận tải, nông nghiệp và hơn 260.000 người đang làm việc trong lĩnh vực hậu cần trị giá 36 tỷ đô la của tiểu bang. Hãng tin Premier cho biết, các dự án nâng cấp trải dài khắp Victoria từ 4 cây cầu trên đường Corioki Road ở khu vực Geelong để hỗ trợ trung tâm xuất khẩu ngũ cốc Geelong Port, đến các cầu trên đường Great Ocean Road phục vụ cho ngành chăn nuôi bò sữa, cũng như các tuyến đường quan trọng ở khu vực Gippsland và đường Princess Highway phục vụ cho việc trồng cây lấy gỗ và năng lượng gió. Trên tuyến đường Hume Freeway, những cây cầu bắc qua con lạch Wodonga Creek và Bramzip Creek cũng sắp hoàn tất việc nâng cấp, góp phần củng cố mạng lưới vận tải hàng hóa chủ lực của Victoria. Bang Victoria đang được hưởng lợi ích từ sự hợp tác với tập đoàn công nghệ sinh học Moderna, với khoảng 1.000 việc làm trên cả nước và đóng góp 220 triệu đô la mỗi năm cho nền kinh tế. Giám đốc phụ trách phát triển kinh tế và việc làm ông Danny Pearson hôm 23 tháng 9 đã đến thăm trung tâm công nghệ Moderna được đặt tại Đại học Monash ở Melbourne để công bố báo cáo do công ty Oxford Economics thực hiện. Đây là cơ sở sản xuất mRNA duy nhất tại Nam Bán Cầu có khả năng sản xuất đến 100 triệu liều vaccine mỗi năm. Trong giai đoạn xây dựng kéo dài 2 năm, nhà máy đã đóng góp 493 triệu đô la vào tổng sản phẩm quốc gia và tạo ra 1.830 việc làm mỗi năm. Theo báo cáo, Trung tâm Công nghệ Moderna sẽ đầu tư 266 triệu đô la cho nghiên cứu và phát triển vaccine mRNA tại Úc trong giai đoạn năm 2023-2033, bao gồm hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và phát triển nhân lực, dự kiến mang lại thêm 267 triệu đô la giá trị kinh tế trong 10 năm tới. Hãng tin Premier cho biết, việc đặt cơ sở sản xuất và nghiên cứu tại Victoria không chỉ củng cố khả năng phản ứng nhanh trước các đại dịch tương lai, mà còn đưa tiểu bang trở thành nơi duy nhất trên thế giới hội tụ hai ông lớn toàn cầu trong lĩnh vực vaccine mRNA là Moderna và BioNTech. Trong 10 năm qua, chính quyền lao động đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào nghiên cứu y tế, qua đó thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và hỗ trợ những đột phá quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Một cuộc khảo sát mới đây được công bố bởi hãng tin Yahoo News cho thấy ngày càng nhiều người Úc trì hoãn nghỉ hưu và 1/3 những người trong độ tuổi cuối 60 vẫn còn đi làm. Khảo sát về hộ gia đình, thu nhập và động thái lao động ở Úc theo dõi đời sống các hộ gia đình từ năm 2001 cho thấy tỷ lệ nghỉ hưu ở độ tuổi từ 60 đến 64 đã giảm đáng kể so với 20 năm trước, phản ánh sự thay đổi trong chính sách, tuổi thọ và điều kiện kinh tế xã hội. Nguyên nhân chính khiến nhiều người chưa thể nghỉ hưu gồm tuổi đủ điều kiện nhận lương hưu tăng lên 67, nhu cầu tài chính cùng với việc sức khỏe tốt hơn giúp họ tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe vẫn là lý do hàng đầu khiến một số người buộc phải rời khỏi thị trường lao động. Khảo sát cũng chỉ ra sự bất bình đẳng lớn về tài chính khi về hưu, đặc biệt giữa chủ nhà và người thuê nhà. Trong khi những người có nhà có tổng tài sản trung bình 1,66 triệu đô la, thì người thuê nhà thường không có tài sản nhà ở, và hơn một nửa người thuê nhà có chưa đến 100.000 đô la trong quỹ hưu bổng. Tình trạng này khiến họ dễ rơi vào nghèo đói và bấp bênh khi chi phí thuê nhà tăng. Các chuyên gia cảnh báo, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục đến năm 2043, có thể gần 1/4 người về hưu tại Úc sẽ phải thuê nhà, làm gia tăng rủi ro về tài chính và bất ổn ở tuổi già. Một báo cáo mới từ khảo sát về hộ gia đình thu nhập và động thái lao động ở Úc cho thấy, mức độ đau đớn về thể xác của người dân Úc đã gia tăng trong hai thập niên qua và nguyên nhân không chỉ đến từ tình trạng già hóa dân số. Hãng tin Yahoo News cho biết, gần 79% phụ nữ và 74% nam giới cho biết họ đã trải qua ít nhất một số cơn đau trong 4 tuần gần đây. Trong đó, phụ nữ thường báo cáo tình trạng đau nhiều hơn và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Kết quả cho thấy độ tuổi, tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp và thu nhập đều ảnh hưởng đến mức độ đau. Người lao động phổ thông, tài xế và người làm việc với máy móc là những người bị đau nhiều nhất, trong khi quản lý và chuyên gia báo cáo ít đau hơn. Ngoài yếu tố tuổi tác, sự gia tăng các bệnh mãn tính như tiểu đường, viêm khớp, ung thư cùng với tình trạng béo phì ngày càng phổ biến cũng góp phần khiến mức độ tăng đau lên. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần có thêm nghiên cứu và chính sách để đảo ngược xu hướng này nhằm bảo vệ chất lượng sống cũng như giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và nền kinh tế. Sở Cảnh sát bang Victoria đang kêu gọi người dân hỗ trợ xác định danh tính một phụ nữ được phát hiện đã tử vong tại sông Maribyrnong River, đoạn gần đường Cumberland Drive vào sáng ngày 20 tháng 9. Người phụ nữ này được mô tả khoảng từ 40 đến 60 tuổi, cao khoảng 1m55, da ngăm, tóc nâu đã hoa râm. Khi được tìm thấy, bà mặc áo khoác xám có cài nút lớn, áo đỏ bên trong, mặc quần legging màu đen, mang giày đen không có dây và có mang chìa khóa xe Toyota đời 1998-2010. Cảnh sát cho biết, cái chết của người phụ nữ này không có dấu hiệu bất thường, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể xác định được danh tính. Để tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng, cảnh sát đã công bố hình ảnh phác họa gương mặt của người phụ nữ này. Bất kỳ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Hãng tin Reuters đưa tin, trường Bendigo Kangen Institute đang tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực đào tạo nghề khi đoạt giải nhà đào tạo quy mô lớn của năm và giáo viên nhà đào tạo của năm tại Giải thưởng Đào tạo Victoria 2025. Giám đốc phụ trách kỹ năng và dạy nghề Thea Bagel Tierney hôm 24 tháng 9 đã đến thăm cơ sở ở thị trấn Echuca để chúc mừng thành tích này. Hàng năm, nhà trường đào tạo hơn 37.000 sinh viên tại 9 cơ sở với 4 trung tâm xuất sắc cùng hơn 450 đối tác trong ngành giáo dục có các khóa học tiên phong như an toàn xe bus điện và kỹ năng xe điện. Ngoài ra, bà Margaret O'Rourke, cựu chủ tịch của trường Bendigo Kangen Institute, được trao giải thành tựu xuất sắc, ghi nhận nhiều năm cống hiến trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Một giáo viên của trường là cô Tammy Award cũng được vinh danh là giáo viên của năm nhờ sáng kiến cải tiến học tập và mở lối vào nghề cho sinh viên. Bên cạnh đó, viện còn mở rộng các dự án mới như trung tâm học tập Castleman, hợp tác với tổ chức Halkaya Health và hai cơ sở dạy nghề TAP mới ở các vùng Melton và Sunbury với vốn đầu tư 80 triệu đô la từ chính quyền bang Victoria, dự kiến khánh thành vào năm 2028.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Chương trình Big Housing Build hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Bill trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát đang điều tra cái chết của một phụ nữ 20 tuổi ở vùng Parkcook sau một vụ việc xảy ra tại một căn hộ ở khu thương mại trung tâm Melbourne. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một căn hộ trên đường Macaulay Street vào khoảng 2 giờ sáng sau khi nhận được báo cáo một phụ nữ cầm dao đã xông vào bên trong và yêu cầu giao nộp tài sản. Hai người trong căn hộ, gồm một người đàn ông 28 tuổi và một phụ nữ 24 tuổi, đã khống chế kẻ đột nhập trước khi liên hệ với cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện người phụ nữ đã bất tỉnh và ngay lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo tại hiện trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong vào tối ngày 24 tháng 9. Cả hai người bên trong căn nhà đã được thẩm vấn và được thả ra trong khi điều tra thêm. Các cuộc điều tra đang được tiến hành về các tình tiết xung quanh vụ đột nhập và cái chết của người phụ nữ. Nhà hàng Việt Red Lantern ở Sydney, bang New South Wales mới đây đã ra tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 22 tháng 11. Ra mắt vào năm 2002 trên phố Crow ở Surrey Hill, Red Lantern do hai anh em Luke và Pauline Nguyễn cùng đầu bếp Mark Jensen đồng sáng lập. Quyết định đóng cửa Red Lantern được ba nhà sáng lập đưa ra sau một mùa đông khắc nghiệt đối với ngành nhà hàng ở Sydney. Đầu bếp Jensen chia sẻ, lượng khách sụt giảm đáng kể cộng thêm chi phí sinh hoạt tăng, thời tiết mưa triền miên và xu hướng thực khách đổ xô tới nhà hàng mới đã khiến họ quyết định không gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng. Dưới bài đăng thông báo việc đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 22 tháng 11 tới, trên fanpage chính thức của nhà hàng, nhiều thực khách bày tỏ sự tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với một trong những biểu tượng của ẩm thực Việt ở New South Wales. Úc sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng quy định cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội kể từ tháng 12 tới. Động thái này đang được nhiều chính phủ và tập đoàn công nghệ theo dõi sát sao. Theo đó, Úc đã đề xuất các nền tảng dùng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu hành vi để ước lượng độ tuổi người dùng thay vì áp dụng xác minh cứng nhắc. Lệnh cấm được thông qua từ tháng 11 năm ngoái, nâng độ tuổi tối thiểu lập tài khoản mạng xã hội từ 13 lên 16. Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định, quy định dựa trên nhiều nghiên cứu cho thấy việc lạm dụng mạng xã hội ở lứa tuổi thiếu niên gây hại cho sức khỏe tâm thần, làm gia tăng tin giả, bắt nạt và các hình ảnh méo mó về ngoại hình. Theo Thủ tướng Albanese, đây là bước đi hợp lý nhưng đã chậm trễ nhằm bảo vệ trẻ em ở giai đoạn đặc biệt trong quan trọng cuộc đời. Ông nói rằng thách thức này luôn luôn thay đổi và các quốc gia có cách tiếp cận riêng. Với đạo luật này, thanh thiếu niên Úc sẽ có thêm 3 năm để trưởng thành từ trải nghiệm đời thực, thay vì bị chi phối bởi thuật toán. Úc vừa đạt được một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực chế tạo thiết bị không gian khi lần đầu tiên sản xuất thành công một động cơ đẩy tên lửa kết hợp hai kim loại bằng công nghệ in 3 chiều đa vật liệu. Tổ chức Khoa học Quốc gia Úc hôm 25 tháng 9 cho biết, sản phẩm đột phá này do công ty máy không gian của Úc phát triển và được chế tạo thông qua máy in 3 chiều kim loại Nikon, một loại máy in công nghiệp sử dụng công nghệ nóng chảy laser chọn lọc. Động cơ mới này sẽ được trang bị trên tàu vũ trụ Optima Viper do Úc sản xuất, phục vụ các hoạt động kiểm tra, bảo trì và hậu cần trên quỹ đạo. Theo Tổ chức Khoa học Quốc gia Úc, công nghệ này kết hợp hai kim loại hiệu suất cao trong một lần in duy nhất, đó là thép cường độ cao làm lớp vỏ ngoài để đảm bảo độ bền kết cấu và hợp kim đồng có độ dẫn nhiệt cao. Sự kết hợp này giúp động cơ chịu được nhiệt độ cực cao, đồng thời vẫn giữ được trọng lượng nhẹ và độ bền. Điều hiếm thấy ở các hệ thống đẩy tên lửa thông thường chỉ sử dụng một loại kim loại. Các chuyên gia cho rằng công nghệ in 3 chiều đa vật liệu cho phép in đồng thời hai kim loại giúp giảm đáng kể chi phí, thời gian sản xuất, đồng thời tăng tính linh hoạt và độ bền cho thiết kế so với phương pháp truyền thống vốn phức tạp và tốn kém. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã có động thái mới để Úc giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2029-2030. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Mỹ vào ngày 24 tháng 9, Thủ tướng Albanese đã tái khẳng định mong muốn của Úc được gia nhập Hội đồng Bảo an với tư cách là thành viên không thường trực trước cuộc bầu cử vào tháng 6 năm 2028. Trong một tuyên bố liên quan, liên đảng đối lập tại Úc đã mô tả nỗ lực của Thủ tướng Albanese là một mục tiêu xứng đáng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 5 thành viên thường trực, gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ và 10 thành viên không thường trực được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu chọn luân phiên cho nhiệm kỳ 2 năm. Kể từ năm 1946 đến nay, Úc đã 5 lần được bầu làm ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và lần cuối cùng đảm nhiệm vị trí này là nhiệm kỳ 2013-2014. Nếu thành công, Úc sẽ có cơ hội nâng cao vị thế quốc tế hơn nữa. Tuy nhiên, điều này sẽ đòi hỏi một chiến dịch ngoại giao kéo dài. Công dân Úc Byron Hardell, 23 tuổi, cư ngụ ở Queensland, đã tử vong trong hồ bơi khách sạn ở Bali hồi tháng 5 trong lúc đi nghỉ dưỡng. Thi thể của Hardell được đưa về Úc 4 tuần sau đó và kết quả khám nghiệm tử thi tại Úc cho thấy thi thể không còn trái tim. Giới chức Úc sau đó yêu cầu Indonesia giải thích cho sự việc này. Gia đình Hardell cho hay giới chức Indonesia đã không thông báo cho họ về việc thi thể của anh bị thiếu mất tim và nghi ngờ có hành vi mờ ám. Tuy nhiên, bác sĩ pháp y Nola Margaret Gunawan, người thực hiện khám nghiệm tử thi cho Hardell, đã bác bỏ cáo buộc về hành vi này. Quan chức bệnh viện ở đảo Bali cho biết bệnh viện đã khám nghiệm tử thi theo yêu cầu từ cảnh sát địa phương và tim của Hardell được đưa trở lại Úc vào tháng 8 do phải mất nhiều thời gian kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu về giám định bệnh lý. Theo luật sư của gia đình Hardell tại Bali, cuộc khám nghiệm tim ở Bali được tiến hành trong khi gia đình Hardell không biết và cũng không đồng ý. Bệnh viện không đưa ra được lời giải thích hợp lý. Báo cáo pháp y cho thấy trong cơ thể của Hardell có rượu và loại thuốc kê đơn dùng để điều trị trầm cảm lo âu cũng như một số dạng đau. Sự kết hợp giữa rượu và loại thuốc này có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương khiến Hardell không thể tự cứu mình khi ở trong bể bơi. Khám nghiệm cũng ghi nhận vết rách và bầm tím trên trán trái, mí mắt phải và đầu gối. Nhưng những vết thương này không phải là nguyên nhân gây tử vong.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Khi bạn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, bạn trở thành một phần của điều gì đó, một phần của cuộc hành trình, một phần câu chuyện của họ, một phần của cộng đồng. Có những phần vui nhộn, có những phần khó khăn, phần bổ ích và những phần thay đổi cuộc sống. Đóng vai trò trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 26 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.655 Việt Nam đồng. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 26 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.518 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 19 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 29 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 31 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 19 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 16 độ.